Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Ở đây các bạn trẻ nào có xem cái cuốn phim cũng lâu rồi là Impossible Mission, là điệp vụ mà không thể có thể thi hành được, sứ mạng không thể làm được, điệp vụ mà không thể làm được. Có phải cái phim đó Impossible Mission phải không? Coi chưa? Rồi, rồi bạn nào coi chưa? Quý nó rất khó khăn, lãnh một cái sứ vụ, một cái sứ mạng rất khó khăn, dường như impossible, là không thể làm được. Ấy vậy mà với những cái nỗ lực của con người, với những cố gắng của con người vượt qua được những khó khăn, những khổ cực, dường như là đi đến tận cùng cái đau khổ và dường như cận kề cái chết. Cuối cùng thì họ đã hoàn thành được cái sứ mạng đó. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, tôi hay nghe anh chị em nói khó quá cha ơi, có phải không? Đi đến giao điểm tin mừng khó quá cha ơi, có rồi, đường đến giao điểm tin mừng khó quá cha ơi, có rồi, làm ăn bây giờ cũng khó quá cha ơi, có rồi, lấy vợ lấy chồng bây giờ cũng bảo sống đời sống gia đình khó quá cha ơi, có rồi, đến đây cầu nguyện lâu giờ chờ đợi một tí cũng khó quá cha ơi, có rồi, vào trật tự nề nếp cũng thấy khó quá cha ơi, có mà anh chị em thử nghĩ lại coi, thử nhìn lại coi tất cả những cái mà anh chị em bảo khó quá cha ơi, bây giờ cái đó còn khó không? Còn khó không? Anh chị em bảo khó quá, không tìm được đường đi, bây giờ đã đến đây rồi còn thấy khó không? Anh chị em bảo là đọc kinh lâu giờ, chờ đợi từ sáng giờ mới được đặt tay, đặt tay xong rồi có thấy khó nữa không? Không. Rồi anh chị em thấy đời sống gia đình giận hờn cãi cọ rồi thì đủ thứ chuyện hết, nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn còn sống, vẫn còn vợ chồng, vẫn còn bên nhau, vẫn còn sống bên nhau, có khó nữa không? Cho nên anh chị em đừng bao giờ cứ mới thấy cái gì nó khó đã mở miệng ra khó quá, không làm được, không thể làm được. Thường là hay vậy, mới nói làm cái chắc khó quá trời, mới nói làm cái chắc khó quá trời, mới nói làm cái chắc không làm được đâu. Tôi nói đã làm chưa mà biết khó, đã làm chưa mà biết không được thì làm đi đã, chứ làm sao biết khó, chứ làm sao biết không được. Mà nó càng khó bao nhiêu đó thì mình càng luyện cho mình cái sự nhẫn nại, sự kiên trì. Và Phật người ta bảo là cái khó nó gì, cái khó nó bó cái khôn, phải không? Nhưng mà tôi đề nghị anh chị em ngày hôm nay mình phải nói một cách tích cực hơn như thế này: cái khó nó ló cái khôn chứ không phải nó bó cái khôn. Cái khó nó mạnh lên, cái khó nó, cái khó nó ló chứ không phải nó, ló chứ không phải nó, ló là L, ló là ló dạ, hé lộ ra đó. Càng khó bao nhiêu đó thì cái khó khăn thay vì nó bóp chẹt mình, thay vì nó làm cho mình thui chột đi, thay vì nó làm mình nhột khí, thay vì nó làm mình nản lòng, thay vì nó làm mình bỏ cuộc, thì cái khó nó ló ra cái khôn. Và những con người Thánh Kinh nói rằng là phúc cho những người nào ngay từ nhỏ đã gặp những khó khăn thử thách, như vậy họ càng lớn lên thì họ càng mau trưởng thành. Khốn cho những người nào không gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, những người gọi là đẻ ở bọc bọc điều, lớn lên rồi toàn là thảm nhung gấm lụa lót chân, không hề biết khó, không hề biết khổ là gì, thì không phải là người đó là người có phúc, mà là khốn cho những con người đó. Những con người đó khốn vì khi mà gặp khó khăn, khi mà gặp thử thách, họ sẽ không biết ứng phó, không biết giải gỡ, không biết đối phó như thế nào. Một đứa bé mà suốt ngày, bây giờ các bà mẹ nuôi con, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Nhớ dùng nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ họ sống ở trong
tình yêu lòng thương xót.
Mà nếu sống ở trong tình yêu lòng thương xót thì gia đình ấy sẽ có được. Đó, quên rồi thấy không? Chẳng hiểu chẳng nhớ thì chết. Là mình cầu nguyện cho gia đình có được niềm vui gia đình. Muốn có niềm vui gia đình thì phải sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Mà nếu sống ở trong tình yêu lòng thương xót thì sẽ có được niềm vui gia đình. Nhớ suốt 90 ngày cứ quanh đi quẩn lại, cứ cầu nguyện đi cầu nguyện lại như vậy. Lại bảo khó quá cha ơi. Khó không? Hôm nay mình đã đi được bao nhiêu ngày rồi nhớ không? Đã đi được gần một nửa đoạn đường rồi. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, bây giờ đã qua được đúng một nửa chặng đường rồi. Khó không? Khó không? Mạnh lên, khó không? Có khó nhưng mà đường đi khó, không khó. Vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ta ơi, đường đời còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kiên tâm anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Đường đi khó, không khó, mạnh lên, sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Có tay to lên hai, có tay to lên hai, ba. Đường đi khó, cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Có mỗi câu vậy nó không thuộc nổi, phải bảo khó quá. Thử hát thử coi, thử cố gắng nhớ thử coi có mỗi câu. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Mình chưa làm bài toán đã bảo chắc là bài toán này khó lắm. Mình chưa đi thi đã bảo cuộc thi này khó lắm. Mình chưa thử cắm hoa đã bảo không biết có cắm được như các sơ hay không. Cắm thử coi thì biết. Chưa biết nấu ăn ngon hay không thì vào bếp đi rồi biết ngon hay không ngon, đúng không? Cho nên anh chị em, trong cuộc sống này, nhất là cuộc sống của những người tin vào lòng thương xót Chúa, thì hai chữ tín thác nó mời gọi chúng ta dấn bước lên đường, mạnh dạn ra đi làm những sứ vụ mà đối với trần gian là impossible, là không thể. Nhưng Thiên Thần khi truyền tin cho Đức Mẹ đã nói rằng là bà có phúc vì đã tin rằng những điều Chúa hứa cùng bà sẽ được thực hiện, vì đối với Thiên Chúa không gì là
không thể.
Tỏ lên, đối với Thiên Chúa không gì là
không thể.
Đối với Thiên Chúa không gì là
không thể.
Tích cực, đối với Thiên Chúa mọi sự đều
không thể.
Mọi sự đều
không thể.
Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Phải tin vững rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cả hai bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy được rằng là đối với con người dường như là không thể. Khi mà Môi-se qua đời, nhìn vào đất hứa mà không được đặt chân vào đất hứa, Môi-se qua đời thì Chúa chọn Giô-suê là người nối tiếp cái sứ mạng của Môi-se là đưa dân vào đất hứa. Mà trước đó đoàn thám tử đi đã bảo rằng không thể được đâu. Ở đó đất thì trù phú, đất chảy sữa và mật, nhưng đất ở đó binh hùng tướng mạnh, thành trì kiên cố, chúng ta không thể chiếm được đất đó, không thể vào được đất hứa. Cho nên họ lại nản chí, lại kêu trách Môi-se: trời ơi, ông để tôi ở đây, tôi chơi chết mất ông ơi, cho tôi về Ai Cập đi ông ơi. Những cái người mà hèn nhát, những cái người mà nhút nhát, cứ hơi chưa khó một tí là sợ, hơi một gặp tí là run, hơi một gặp một tí là co vòi lại, hơi gặp một tí là thu mình lại. Thưa chị em, những người đó không phải là những con người của lòng thương xót. Những con cái của lòng thương xót đặt chữ tín thác lên trên hết, là tin tưởng phó thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Bất kỳ khó khăn nào, bất kỳ trở ngại nào, với ơn của Chúa chúng ta đều vượt qua được hết. Vì vậy mà anh chị em đến đây để chị em kín múc lấy cái ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, là sự tín thác, là sức mạnh, là ý chí, là nghị lực. Con cái của lòng thương xót không phải là con cái của ủy mị, không phải con cái của sự nhút nhát, không phải con cái của sự hèn nhát. Thấy cái gì khó là sợ, thấy cái gì khó là trốn, thấy cái gì khó là né, thấy cái gì ngon là sơi, thấy cái gì hấp dẫn là bớt đớp, còn cái gì khó, cái gì không ăn được thì đẩy cho người khác. Không, chúng ta không phải là như vậy. Mà con cái của lòng thương xót là dám lao vào đầu tên mũi đạn, dám xông pha vào trận tuyến, bất kỳ khó khăn, bất kỳ trở ngại nào, cho dù binh hùng tướng mạnh, cho dù có thành trì kiên cố, nhưng Chúa bảo cứ đi, do vậy ta đặt người làm lãnh đạo, cái vị Môi-se và ngươi đi, ta ở với ngươi. Và chúng ta nghe bài đọc vừa rồi thấy rõ ràng một cái phép lạ nhãn tiền Chúa cho biết là những người được Chúa chọn thì Chúa ban ơn, Chúa ban sức mạnh, Chúa ban nghị lực, Chúa ban ý chí. Do vậy thấy rằng lạy Chúa làm sao có làm được, Chúa bảo cứ đi, đem họ bê vào trước đi. Và thấy một cái sông, phía trước là cái sông, không có thuyền bè gì, làm sao vượt qua được cái sông này. Chúa bảo đem hòm bia giao ước đi trước. Những người tư tế khênh hòm bia giao ước đi trước, vừa đặt chân xuống bờ sông thì nước rẽ sang hai bên, dựng đứng như là bức tường thành. Chúng ta còn nhớ trong biến cố vượt qua có chuyện nào giống như chuyện này xảy ra, vượt qua biển gì? Biển gì? Biển Thái Bình Dương á. Chúa cầu thủy đâu mà biển Thái Bình Dương ở đó. Biển gì? Biển xanh á. Biển xanh hay biển đỏ? Biển xanh hay biển vàng? Biển xanh hay biển đen? Biển gì? À, biển đỏ. Lúc đó là Pharaoh đuổi theo, thả cho dân đi rồi, nhưng mà thấy tiếc lại đuổi theo. Thì Chúa nói Môi-se cầm gậy đập vào nước, nước rẽ sang hai bên, và dân Do Thái đi qua, quân Pharaoh đuổi theo cũng lao vào đó. Chúa bảo Môi-se giơ gậy đập nước lại, nước ập lại và tiêu hủy hết tất cả đoàn quân của Ai Cập, cưng của vua Pharaoh chìm hết trong biển đỏ. Cho nên mới có bài hát vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Trên ma với kỳ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Trong đêm vọng phục sinh sau bài đọc thứ hai sách Xuất Hành, ta hát cái bài đó là vang lên một lời ca. Thì hôm nay Chúa cho Môi-se thực hiện một phép lạ tương tự như vậy. Thay vì Môi-se cầm gậy đập vào nước, thì ở đây Giô-suê cho những tư tế khênh cái hòn bia và nước rẽ sang hai bên, dân Do Thái đi qua, nước dựng lên như tường thành. Họ ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa. Cho nên đối với Chúa mọi sự đều có. Anh chị em cầm cuốn tập san hoặc là cầm cái quạt của mình giơ cao lên. Ai có tập san thì cầm tập san, không có thì cầm cái quạt. Đối với Chúa mọi sự đều có lên. Đối với Chúa mọi sự đều vẫn còn yếu lắm, anh chị em vẫn chưa có xác tín được, không biết có được hay không. Cho nên có khi người ta đến đây người ta xin khấn mà vẫn còn nghi ngờ, không biết đến đây khấn có được hay không, không biết Chúa có chữa hay không, không biết Chúa có nhận lời hay không. Trời, còn đến đây 4 lần mà chưa được gì cả, tôi nói thì làm thêm lần nữa đi, không biết làm lần nữa có được hay không, rồi đi về không khấn thêm lần nữa. Chúa bảo uổng quá, tiếc quá, chương trình của tao là nó khấn tới lần thứ 5 tao cho nó, mà tới lần thứ 4 nó về mất rồi, uổng quá. Bánh đây là bánh của nó là ngày thứ 5, ta dọn cỗ sẵn cho nó là ngày thứ 5 và ăn cỗ, mà nó chờ tới 4 ngày nó không thấy gì cả, nó không đủ kiên nhẫn để chờ thêm ngày thứ 5. Thôi nó về rồi, người khác đến sời. Cho nên chị em đến đây, nhiều người được ơn là vì họ kiên nhẫn. Anh chị em nghe những chứng nhân, họ đến đây có thể 3 tuần, họ đến đây cả 10 ngày, họ đến đi có khi đêm hôm qua tôi thấy tôi cũng dằn vặt lắm, không biết là phải giải quyết như thế nào. Tôi đến phải 1-2 giờ sáng. Tôi ra tôi cầu nguyện trước đài lòng Chúa thương xót. Vừa mới bước ra, tôi thấy hai cái bóng đen ngồi lù lù. Đen xì ngồi chà. Rợn tôi ấy mới ngó ra ngoài bên ngoài cổng lộn ngộm chà 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 như là những bóng ma nó trỗi dậy như chà chà nằm bò hết đất. Tôi bảo ở đâu đến đây, con Nghệ An này, ở Vĩnh nhà Nghệ An đến là đến 12 giờ đến mà xe không tỏ, đến đây trễ rồi đóng cửa bên kia đóng rồi đấy, không vào đây ngủ là cái này cái muối cảnh quá cha. Là bực tu mình thấy xót xa. Nguyên tắc là ở đây là không được phép ở lại ban đêm nhà thờ, vì muốn ở thì phải đăng ký, vì dĩ nhiên vì người ta cũng giữ an ninh trật tự cho mình thôi, sợ là những kẻ gian lợi dụng đến đây trú ẩn rồi làm những chuyện phi phi pháp, cái điều đó là hợp lệ, hợp đúng, hợp pháp thôi. Những người đến thì phải đăng ký, qua đêm thì phải đăng ký. Nhưng mà họ đi lỡ 12 giờ đêm, lỡ xe đến đây, mà bây giờ tôi hỏi nhà trọ bên đối diện bỏ hết rồi, bên đó đông hết là 50 người, không còn ai chỗ nào nữa, mà bây giờ mình cho vào cũng không cho vào được, mà mình để cho họ như vậy cũng không làm sao được. Cho nên có những lúc mà mình bị dằn vặt lắm thưa anh chị em, có lúc mà mình muốn lắm mà mình không thể làm được, vì mình không được phép làm. Cho nên nhiều lúc mà lòng của mình cũng thấy xót xa, thấy con chiên của mình, thấy anh em từ xa đến đây, nhà vệ sinh thì không có đủ, rồi nước cũng có khi cũng thiếu, rồi thì phải che mưa, che nắng, tránh mưa, tránh nắng. Hôm nay làm xong được cái máy ở bên kia, thấy lòng nó mát, thấy lòng nó nhẹ đi. Dẫu sao thì anh chị em bên kia bây giờ mưa còn sợ không? Giơ tay coi, bên kia, giơ tay không, giơ tay chứ. Mưa còn sợ không? Nắng còn sợ không? Có gì sợ nữa không? Không có gì sợ, còn sợ mấy con mà. Thì anh chị em thấy là chúng tôi đã cố gắng làm hết sức để bên đó bây giờ là che kín một cái vùng trời để anh chị em ngồi không sợ mưa, không sợ nắng nữa. Nhưng mà vấn đề lại nổi cộm lên là nhà vệ sinh bây giờ nó bị thiếu quá, thiếu trầm trọng. Để làm sao để giúp cho anh chị em mình có được nhà vệ sinh, đó là cái nhu cầu quan trọng cần thiết nhất. Đến đây mà không có cái đó thì làm sao mà cầu nguyện được? Đến đây mà không có chỗ mà rửa ráy thì làm sao mà có thể thanh thản mà đến đây sốt sáng cầu nguyện được? Cho nên đó là cái trăn trở thứ hai. Và tôi bảo với Chúa rằng lạy Chúa, đối với Chúa mọi sự đều có thể, còn đối với con thì chẳng cái gì có thể. Đứa con chẳng có gì có thể. Tài thì hèn, sức thì mọn, đức thì không có, độ thì cũng không. Là một con người thô lỗ, là một con người dân quê, là một con người cộc cằn, là một con người nói năng chẳng ra làm sao cả. Bây giờ làm sao đi Chúa? Giống như là mùi sen, giống như dòi dòi. Nói với Chúa bây giờ làm sao đi Chúa? Chúa bảo ta ở với con, bằng tay ta sẽ làm được hết tất cả nếu con tín thác vào Chúa. Cho nên khi mà tín thác thưa anh chị em, đòi hỏi mình là phải liều lắm, đòi hỏi mình là phải dám chấp nhận là không còn gì cái ý của mình trong đó, không còn cái gì lo sợ ở trong đó, không còn cái gì ngại ngần ở trong đó. Mà nếu gặp khó khăn, gặp thử thách thì phải dám nhìn thẳng vào cái khó khăn, cái thử thách ấy, chứ không né tránh, không trốn tránh, không trốn chạy. Đấy, tín thác là như vậy. Môi-se, Giô-suê đã như vậy. Và trong bài tin mừng, Phê-rô cũng đến nói với Chúa: thưa thầy, anh em xúc phạm đến con mấy lần, con phải tha thứ đến mấy lần? Mấy lần? 7 lần. Phê-rô nói vậy đã ngon chưa? Ngon chưa? Bây giờ người ta xúc phạm đến bà 3 lần, bà đã tha chưa mà bảo không ngon? Việt Nam mình nói quá tam. Quá tam nha, nhớ nha, lần này lần thứ 3 rồi nha, không có lần thứ 4 đâu nha. Thằng này tha vậy là hết cỡ rồi đó, có đúng không? Con này là nhịn tới lần thứ 3 rồi đó, tới lần thứ 4 là bà xé xác ra chứ bà chả nể đâu, đúng không? Con người ta là như vậy. Mà Phêrô bảo là: thưa thầy, anh em xúc phạm đến con tha đến 7 lần đã được chưa? Phêrô hí ha hí hưởng, tưởng Chúa khen: wow, tốt lắm, còn Việt Nam nói có câu quá tam ba bận, còn con chơi chấp gấp đôi và còn thêm một cái nữa là 7 lần, tốt quá. Phêrô có được Chúa khen vậy không? Có được Chúa khen vậy không? Không. Chúa bảo không phải 7 lần mà đến 77 lần. 7 có nghĩa là không giới hạn. Giới hạn của Việt Nam là 3, giới hạn của Phêrô là 7, còn của Chúa là không giới hạn. Và đó là điều không thể được. Và đối với anh chị em chúng ta cũng là điều có thể hay không thể? Trả lời thật lòng đi, ta tha thứ mà đến 70 lần 7 có thể hay không thể?
Có thể.
Sao? Ôi bà ơi, tôi mà chửi bà 3 câu không, bà không đứng dậy, bà bỏ ngoài thờ, bà đi về liền. Ôi giời, những người kiêu ngạo, chưa nói đã thấy kiêu ngạo rồi. Ta thấy rõ ràng là đối với con người chúng ta là điều không thể. Không thể. Ở đây nói miệng thì ngon lắm. Thế chắc 77 lần vừa về nhà, vừa về đến nhà, chồng nó bảo: đi đâu đây? Đi đâu về? Đi đâu giáo điểm tin mừng? Giáo cái gì? Đi theo thằng nào bây giờ mới về chứ giáo cái gì? Có đi lên đâu? Bà đi đọc kinh à nha, bà đi khấn à nha, đừng có nói oan cho bà nha. Có nhịn không? Không. Cho nên chúng ta nói ở đây thì ngon lắm. Đừng có mạnh miệng nói trước bước không qua đâu bà ơi. Nói trước bước không qua đâu. Hãy sống để mà coi. Đừng có kiêu ngạo. Đừng có kiêu ngạo như vậy nha. Đừng có bao giờ kiêu ngạo như vậy. Nhớ không? Đừng có bao giờ nói là con làm được, con bước được. Đó là mắc tội gì? Kiêu ngạo rồi. Mà ma quỷ nó đang khoái bà lắm á, vì bà đang mắc cái bẫy của nó. Cái bẫy của nó là bẫy gì? Kiêu ngạo. Con làm được, tha 77 lần 7, xin lỗi ạ. Một lần còn chưa tha nổi, chứ đừng nói 77 lần 7. Cho nên đó là điều không thể đối với con người. Và Thiên Chúa muốn cho con người thấy được rằng là điều đó có thể được, cho nên Ngài mới đưa cho họ thấy một cái dụ ngôn là một người mắc nợ. Bị cứ nói là mắc nợ 100 tỷ đi cho nên dễ hiểu nha. 100 tỷ đi, và một người mắc nợ 100 ngàn đi. 100 tỷ không còn gì để trả, mới van xin là: xin khất cho tôi để tôi trả nợ dần, chứ không phải là xin tha luôn. Chỉ khất là để hoãn lại cho tôi trả nợ dần, tôi cứ trả góp cũng được, miễn sao hết 100 tỷ. Mà ông chủ ra lệnh bán hết vợ con, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai để mà trả cho hết 100 tỷ. Có trả nổi không? Cũng không. Cho nên người ấy khóc lóc van xin, và ông chủ đồng ý là tha cho anh ta. Anh ta được tha 100 tỷ. Anh ta chưa trả nhỉ, mà được tha. Ra về người ta gặp người mắc nợ anh có bao nhiêu? 100 ngàn. Anh ấy bóp cổ bắt trả. Người đó cũng van xin giống như anh ấy van xin ông chủ: xin vui lòng để cho tôi một thời hạn, tôi sẽ trả. Nhưng anh ta không chịu và giam vào ngục cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Những người khác nghe chuyện đấy không chấp nhận được, nói với tôn chủ. Và ông chủ gọi anh ta lại, nói rằng: ta đã tha cho ngươi 100 tỷ, tại sao anh em mắc nợ có 100 ngàn mà không tha? Đâu, lính đâu, đem nó vào, giam nó lại cho đến khi phải trả cho đến đồng bạc cuối cùng. Và chung kết luận, cái câu kết luận này anh chị em nghe cho kỹ: cha của anh em cũng đối xử với anh em giống y như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Tha thứ là tha thứ hết lòng, chứ không phải chỉ tha thứ trên đầu môi chót lưỡi. Chỉ bằng mặt mà không, bằng mặt mà không. Mà Chúa muốn chúng ta là phải bằng mặt, mà vừa phải bằng mặt lẫn bằng lòng. Tha thứ hết lòng cho anh chị em mình. Bởi chị em mình, mỗi người chúng ta ngồi suy nghĩ lại đi. Bao nhiêu lần ta xúc phạm đến Chúa, bao nhiêu lần ta đi xin tội, bao nhiêu lần ta đọc kinh sám hối trước thánh lễ, bao nhiêu lần ta quay về, là bấy nhiêu lần Chúa có tha không? Chúa có tha không? Chúa có tha không? Mạnh lên, Chúa có tha không? Và những người đang xúc phạm đến ta bây giờ: chồng của tôi, vợ của tôi, hàng xóm láng giềng của tôi xúc phạm đến tôi có tha không? Tôi đã tha chưa? Tôi có tha không? Đấy, người ta chỉ lỗi phạm đến mình một chút thôi, mà mình tự ái, mình giận, mình đi lên không tha. Trong khi đó mình xúc phạm đến Chúa biết bao nhiêu, 100 tỷ so với 100 ngàn. Ấy vậy mà tại sao ta không tha cho anh em của mình? Mà nếu ta không tha cho anh em của mình thì cha trên trời sẽ xử với cái con y như vậy, tức là xử với cái người mà không tha cho người khác. thì phải vào nơi khóc lóc nghiến răng cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng là bao nhiêu tỷ? 100 tỷ, chứ không phải là 100 ngàn. Cái người kia chỉ có 100 ngàn, còn mình 100 tỷ nợ của Chúa, như vậy trả làm sao đây? Nếu mà muốn hết, muốn được trả 100 tỷ, đơn giản nhất là chỉ tha bao nhiêu? 100 ngàn. Lời ông? Lời ông? Lỗ ông? Trả lời mạnh lên, sao lại không dám trả lời? Lời ông? Lỗ hồng? 100 tỷ, nếu mà tha 100 ngàn thì được 100 tỷ, lời hay lỗ? Nếu mà không tha 100 ngàn thì phải trả 100 tỷ, lỗ hay lời? Vậy thì muốn lỗ hay lời? À, vậy mà trong cuộc sống mình, mỗi lần đến tham dự thánh lễ giờ phút này đây, anh chị em thử suy nghĩ lại coi, tôi có tha cho những người đang xúc phạm đến tôi hay không? Riêng bản thân tôi giây phút này xin thành thật đứng trước mặt anh chị em mà xin anh chị em tha thứ cho tôi, vì tôi đã xúc phạm đến Chúa và tôi đã xúc phạm đến anh chị em quá nhiều. Thực sự trong ý nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, đã làm biết bao nhiêu điều xúc phạm đến Chúa, Chúa vẫn tha. Và xúc phạm đến anh em cũng rất nhiều, vì anh chị em đến đây không được đón tiếp tử tế, không được đón tiếp ân cần, không được chăm sóc chu đáo, không được đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em. Rồi hàng xóm láng giềng chung quanh đây, chúng tôi cũng gây phiền cho anh chị em rất nhiều. Anh chị em phải chấp nhận nghe những tiếng ồn, anh chị em phải chấp nhận đón nhận những người khách đến hành hương ở đây, rồi có khi phóng uế ra, rồi có khi vào nhà anh chị em làm anh chị em phải phiền toái. Hàng xóm chung quanh đây hôm nay đứng trước mặt anh chị em, thay mặt cho cộng đoàn thành thật xin lỗi hàng xóm láng giềng chung quanh, mà đại đa số là những người không có đạo. Xin hàng xóm láng giềng tha thứ cho chúng tôi, vì chúng tôi thiếu thốn mọi phương tiện cho nên mới gây ra phiền toái cho anh chị em hàng xóm láng giềng. Vì chúng tôi là một tập thể của những con người từ muôn phương về, bá nhân bá tánh, mỗi người một tính cách khác nhau, cho nên chúng tôi đã gây phiền cho hàng xóm láng giềng chung quanh, từ cái hàng xóm đối diện đến bên cạnh, rồi bên cạnh đây đối tới đầu ngõ những người hàng xóm chung quanh. Anh chị em mình xin Chúa tha thứ cho mình, và cũng xin hàng xóm láng giềng tha thứ cho mình, và chúng ta cũng tha thứ cho những người làm phiền chúng ta, những người làm chúng ta phải bận tâm, làm chúng ta phải đau lòng, làm chúng ta phải mệt lòng, làm chúng ta phải nhiều điều đau khổ tủi nhục cũng có. Xin Chúa tha thứ tất cả. Hallelujah. Rồi ông được ơn gì của Chúa lên đây chia sẻ cho mọi người. Anh chị em lên làm chứng nhớ vắn gọn thôi nha, vì không có thời giờ. Nói cái ơn mới nhất mình nhận được ơn lòng thương xót Chúa thôi.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, con là anh tôn quý 65 tuổi, vợ con là ma gia thể 62 tuổi. Con ở giáo hoàng lộc giáo sư chính tòa Thành Hóa. Con nay con vào có 7 anh em.
Con được ơn gì ông nói vắn tắt thôi, được ơn gì?
Thưa cha, là vừa qua là con bị bệnh tai biến mạch máu não.
Tai bị?
Tai biến mạch máu não. Con vào tháng 5 gặp cha và cộng đoàn, được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con. Sau đó vợ con khỏi bệnh rồi. Về một thời gian vừa qua vợ con lại bị ngã, cho nên là nó bây giờ đau ở bên chân trái, nó bị co cái gân lại, mà đêm ngày là nó cứ giật, nó đau lắm. Thì hôm nay con vào.
Rồi thưa anh chị em, đứng thẳng ra đấy, quay mặt ra, làm chứng rồi quay mặt ra cho mọi người thấy chứ. Anh em làm chứng cứ quay mặt thẳng ra để cho mọi người nhìn thấy, đừng có nhìn tôi, quay làm chứng trước mặt mọi người ấy, nha. Đây là một người đã vợ bị tai biến mạch máu não và cầu nguyện đã được khỏi và được Chúa chữa lành. Hôm nay ông lên làm chứng cho người vợ của mình ở ngoài Thanh Hóa. Hallelujah. Cái gì cơ? Bà gì?
bài tình yêu Chúa.
Thôi bây giờ không có thời giờ không ạ? Bây giờ tôi tặng cho một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và một cây quạt. À, đây cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hai người vợ chồng sống với nhau được bao nhiêu năm?
À, vâng ạ.
Hai vợ chồng sống với nhau được bao nhiêu năm? Vâng nghĩ.
60
năm. 60 năm sống chung đời sống vợ chồng, giận nhau bao nhiêu lần nhớ không?
Vâng. Cái cha là con không nhớ.
Cái cha là con không nhớ. Và đã bây giờ còn có gì giận hờn nhau không?
Dạ thưa cha, lúc con giận mà các con cũng xin Chúa tha thứ cho.
Bây giờ tôi hỏi ông còn giận hờn giận vợ ông không?
Dạ không.
Nếu mà trong lúc hai người giận nhau thì ai làm hòa trước?
Dạ con.
Rồi bây giờ ông thử coi, bây giờ ông vợ ông đang giận ông, bây giờ ông đem cái máy này ông về làm hòa với vợ ông coi ông nói sao. Dạ, em ơi.
Con
nói với vợ ơi, bây giờ vợ đang giận, đi kéo điểm tin mừng mà không rủ vợ đi, vợ đang ở nhà khóc giận, mấy hôm nay gọi điện thoại không thèm trả lời, bây giờ ông về ông đem cái quạt này cầm cái quạt, cầm cái máy rồi mở ra để quạt cho vợ, vừa quạt vừa nói xin lỗi vợ và tặng cái máy nói sao em ơi.
Nói em ơi, hôm nay ra vào được tin mừng gặp được cha và thành lần cầu nguyện cho các vị Chúa chúc lành cho em khỏe, và cha cho một cái quạt và cái đài để đêm ngày học kinh cầu nguyện.
Em đừng nhận anh nữa.
Là đừng nhận anh nữa, xin Chúa tha thứ cho những sự xuất lỗi lầm, để Chúa trở thành cho.
Chúa tha thứ lỗi lầm gì, ông bị đổ vợ ông có lỗi lầm gì? Ông lỗi với vợ ông lại bảo Chúa tha thứ lỗi lầm cho vợ. Anh đừng đi chỗ khác đi. Tôi lỗi lầm gì mà anh bảo tôi tha? Đi giáo điểm không rủ người ta đi, giờ về để bảo Chúa tha lỗi lầm cho em có lỗi gì, anh có lỗi gì, anh không tha không xin thì thôi chứ. Mau nói lại xin lỗi. Nói. Nói to lên rồi gặp run rồi sù vợ chưa đánh rồi đã run rồi. Mày nói mày. Nói đi vợ ơi, em giận tha thứ cho anh.
Em giận tha thứ cho anh, xíu sớm rồi làm anh.
Đấy, rồi xong đi anh của em.
Sao đây anh?
Rồi. Cảm ơn ông. Rồi thôi, đi run quá không xuống được nữa thì sao? Đây đi qua này, tôi. Đây đi qua này. Rồi con. Có chồng chưa?
Dạ con với chồng. Hôm nay con đến.
Có chồng chưa? Hỏi câu trả lời hôm nay có chồng chưa? Lại bảo hôm nay con đến. Hỏi câu nào trả lời câu đó. Có chồng chưa?
Dạ con với chồng rồi.
Hả?
Con với chồng rồi.
Nói gì? Có chồng rồi. Có chồng chưa?
Dạ con với chồng rồi.
Rồi hay. Có chồng bao nhiêu năm rồi?
Dạ con được 18 năm rồi.
18 năm giận nhau bao nhiêu lần?
Dạ giận nhau thì nhiều lần rồi.
Rồi, vậy ai làm hòa trước?
Dạ chồng con.
Chồng làm hòa trước. Từ từ, chồng làm hòa trước rồi. Bây giờ con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Hai con được ơn của Chúa. Trước hết là con đến tại Chúa, rồi tại cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Là hôm mùng 4 Tết con đi chơi, rồi bị tai nạn vỡ sọ này, rồi gãy vai này, gãy tay này, gãy chân thì gãy hai đoạn. Thì con tin nhắn lên cho cha, chị gái con và em gái con thì nên nhắn lên cho cha, thì cha cộng đoàn cha biểu là không việc gì đâu, thì là đến mai là đi viện tỉnh thì người ta không cứu được, cho người ta đưa đến trung ương, thì sáng mai đến đó thì người ta biểu là cứu được. Nhờ cha đêm đó sáng mai là nhờ cha cầu nguyện cho con, thì là con đã được cứu chữa.
Nó tên là gì?
Dạ, con là...
Nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là con gái con, năm nay 17 tuổi. Dạ đây.
Ừ, lên đây con. Lên được không?
Lên được.
Lên đây. À, đây là con bé mà nó bị gãy chân, gãy tay, gãy xương, gãy đầu, gãy cổ. Cái gì cũng gãy hết. Gãy, cái gì không gãy.
Nứt sọ đây. Nứt sọ đó.
Con bị sao kể mọi người nghe?
Lúc đó con ngất rồi, con không nhớ.
À, lúc đó ngất rồi không nhớ, con tên là gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Trang.
Nguyễn Thị Trang. Nguyễn Thị Trai. Con gái mà tên là Trai.
Trang là Trang.
Trang. Rồi bao nhiêu tuổi?
Con 17 tuổi ạ.
Rồi, nó gãy tay, gãy chân, gãy gì nữa?
Con đấy thôi ạ.
Nứt sọ ạ.
Nứt sọ, bây giờ là đã được khỏi, đã đến bệnh viện dưới tỉnh, bệnh viện nó là không chữa được, bó tay, đi lên bệnh viện trung ương và chị người nhà đã nhắn tin cầu khấn vào trong cái điểm tin mừng. Hôm nay con bé này đã được khỏi và được chữa lành. Đây cho tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của con. Rồi về cái này mà về mà giận hờn thì vì ai xin lỗi trước?
Dạ. Chắc là chồng buồn.
Mà vẫn cứ chồng. Mày tin mừng em đang đi học sống như không? Là mình phải tha thứ cho chồng. Bây giờ nếu mà hai vợ chồng giận với nhau, bây giờ con đi bước trước được không? Anh chị em thấy khó không? Đó, cho nên cái bà này vẫn cứ mạnh miệng, bà nói là thứ cho 77 lần 7 có tha được hết. Đây này, một đứa trẻ như thế này này, mà biển mà chưa đến giờ là chỉ chồng nó xin lỗi nó thôi. Bây giờ chỉ đọc xong cái bài tin mừng này mà nói với nó rằng là nó về nó xin lỗi chồng nó trước, nếu mà vợ chồng giận hờn nhau nó còn chưa làm được. Anh chị em thấy không? Và chúng ta thấy đó là sự thật, đó là thực tế. Sức của con người, bỏ tay xuống đi. Sức của con người không ai có thể làm gì được nếu mà không có ơn của Chúa. Cho nên anh chị em mình phải cầu nguyện rất nhiều, và phải cầu nguyện để cảm nhận được rằng là lòng thương xót Chúa xuống trên mình mạnh lớn 100 tỷ, thì lúc đó mình mới dám đi bước trước mà tha 100 ngàn. Còn nếu không thì cái tự ái của chúng ta nó ngăn cản, không cho ta xin lỗi người khác, không cho ta nhận lỗi của mình, và cũng không cho ta tha lỗi cho người. Mình đã không xin lỗi thì chớ, mà người ta đến người ta xin lỗi mình cũng không tha lỗi cho người ta. Đó là cái rất là khó. Mà ta làm được vậy là một cái ơn lớn vô cùng nơi lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Chà, cảm ơn con vì sự thật thà của con. Thà nó nói như vậy còn hơn. Dạ được ạ, bây giờ là con về là con xin lỗi hết, con xin lỗi hết hết. Nói cái miệng xong rồi về nhà chả có gì thay đổi. Con
chào, con xin chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con ăn năn Nguyễn Thúy Quỳnh ở Nha Trang.
Con từ từ con nói, con thở đấy đã con. Thở xong chưa? Được chưa?
Dạ rồi chưa.
Rồi, con nói lại, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con ăn năn Nguyễn Thúy Quỳnh, 45 tuổi. Con đến đây, con ở Nha Trang.
Ở Nha Trang, rồi vì con được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ con đến đây là vì ba con ở bên Mỹ, Du Xe Nguyễn Văn Kháng. Mới đây 15-16 tháng 7 vừa qua, ba con bị một cơn đau đầu khủng khiếp lắm. Ba con bị đi siêu âm thì trong não có mủ và nửa hố nước. Con nhắn tin cho cha và được cha trả lời. Thì hai ngày sau ba con lại điện thoại về trả lời với con là đêm hôm qua ba ngủ ngay lúc 3 giờ chiều qua 2 ngày sau, thì má con điện thoại nói là con ơi, đêm qua Chúa đã ban phép lành cho ba rồi. Ba giờ kia tự nhiên có hai luồng ánh sáng trong phòng, có hai luồng ánh sáng xẹt xuống ngay đầu ba. Lúc đó ba đang đọc kinh thì ba không thấy cái gì trong người, nó rất là nhẹ nhàng. Mà trong lúc ba con đang rất đau thì ba con đã đi ra bàn thờ đọc kinh cho tới sáng. Ba con hết khi đi ra em ra lại thì nó là ba con không còn gì nữa. Và đó là ơn thứ nhất.
Ba con con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ ba con Du Xe Nguyễn Văn Khám, 72 tuổi, ở Mỹ.
Rồi.
Dạ ơn thứ hai thì cũng trong mấy ngày đó, em con thì bệnh lâu rồi, ba đứa cháu, một đứa thì 5 tuổi, một đứa 4 tuổi và một đứa 4 tháng rưỡi tuổi. Khi biết được con nhắn tin cho cha như vậy thì lại kêu con là chị Quỳnh ơi, nhắn tin cho cha giùm em là bị ba đứa cháu đều bị viêm da bẩm sinh, có nghĩa là trong người trong mặt lúc nào cũng ngứa ngáy hết trơn á. Cứ mỗi lần gọi Viber về là con thấy con rất là xót, thì con nhắn tin cho cha cũng trong vòng mấy ngày đó luôn, và cũng đi bác sĩ đó mà sao không hết. Thì khi con nhắn tin sau 2-3 ngày sau thì em con bác sĩ nó lại cho một loại thuốc khác, cho đến nay là 3 tuần, hai đứa lớn thì đã hết hẳn rồi, còn đứa 4 tháng rưỡi thì bây giờ chỉ còn cái mặt không thôi cha. Dạ đó là ơn thứ hai. Dạ cũng ở Mỹ luôn. Dạ thưa cha, ơn thứ ba đó là con bị gai thoái hóa đĩa đệm cột sống cổ. Mới tháng 3 vừa rồi con đi chụp MRI thì con cũng cầu xin cha, bây giờ thì con không hết hẳn nhưng mà 70% nữa cha, vì tay con không có được như vậy, con chỉ để sụi như vậy thôi, không có làm được cái gì hết, có nghĩa là không cầm được một cái gì luôn. Con nhắn tin cho cha và cũng được cha trả lời, và nay con đã được hết 70% rồi cha, cũng còn hơi đau tí xíu.
Hallelujah. Rồi bây giờ cha gửi cho con cái này cho ba của con nha. Rồi, con có dịp con gửi cho ba của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, nói cộng đoàn gửi lời chúc mừng ba đã được Chúa chữa lành, gửi thêm một cái móc khóa nữa. Đây là tất cả những món quà gửi sang nước ngoài. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Và đây là châu chuối. Rồi con biết rằng là bên đó họ không có thiếu gì về vật chất đâu, nhưng món quà tinh thần này, những món quà tinh thần này là không có phải dễ mà có.
Dạ,
xin Chúa chúc lành cho con mà cho bà và các cháu.
Mỗi xúc con đi.
Rồi xin mời con.
Dạ. Dạ thưa cha, con tên Hà Kim Phượng, con ở miền Tây, con vô Đà Nẵng, con ở...
Bây giờ con phải đừng có khóc nữa, con giống như con bé kia hôm nay đó, nín đi, thôi nín đi em, lê đấm vai rồi, được chưa? Rồi bây giờ con, tại vì thưa chị em, khi mà người ta xúc động như vậy là những cảm xúc rất thật của những người lên làm chứng để chúng ta lắng nghe.
Dạ thưa cha, bên chồng con á là Phật giáo, cho nên á bữa đó anh chồng con bị tai nạn, anh chồng con bị tai nạn phù não, anh bị ói nhiều dữ lắm. Con thấy con thương và con tội nghiệp, con quỳ gối con cầu nguyện xong con nhắn tin cho cha, chú cha con nguyện cho anh chồng con. Giờ anh chồng con khỏe rồi, 2 tháng nãy anh chồng con đi vô Sài Gòn làm, hôm nay con về đây, con đi về miền Tây con thăm mẹ con ghé đây con làm chứng, nhờ chú ban phép lành cho cha và con sau này, hãy cho chồng con đừng có mê chơi.
Rồi anh chồng của con là tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ anh chồng con tên gì quên, con mất mất tiêu ấy.
May mà nó không nhớ tên anh chồng nó, chứ bị cho hỏi chồng con tên gì mà nó không nhớ là có vấn đề. Vậy thì chồng con tên gì?
Dạ chồng con tên Phạm Ngọc Thương, ảnh cũng đạo Phật nhưng mà vô đạo con mà không chịu đi.
Rồi và còn Phạm Ngọc Thư, còn anh chồng con là Phạm Ngọc gì?
Dạ Phạm. Anh chồng con kêu bằng anh ba, con chưa biết cái tên gì.
Nhiều khi đó, đúng rồi, người nam á cứ gọi anh ba anh tư rồi khi quên không có nhớ tên là anh ba gì, chứ anh ba Long hay là anh ba gì đó vân vân. Rồi bao nhiêu tuổi?
Dạ anh chồng con 46 tuổi.
Bị bệnh gì?
Dạ anh chồng con bị tai nạn, bị phù não, ảnh ói ghê dữ lắm. Sao nè, xong rồi con cầu nguyện ở nhà không có nghĩ là ảnh vượt qua đâu, mà bây giờ ảnh khỏe được. Con cảm ơn cha nhiều lắm, giờ cha cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Thưa chị em, một người em mà cầu nguyện cho anh chồng của mình, một người ngoại đạo, vì chồng của chị cũng là ngoại đạo mà trở lại, còn anh chồng thì dĩ nhiên là không có đạo và đã bị tai nạn, bị phù não 2 tháng, dường như là mê man bất tỉnh không biết gì, và chị nhắn tin chúng ta đã cầu nguyện và bây giờ thì anh ấy đã được khỏi và chị thì đang là trăn trở về người chồng của mình. Vậy thì đây là món quà con về con gửi cho chồng của con nhé, để cho chồng của con nghe và biết được lòng Chúa thương xót là như thế nào. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha, để con nắm vững lấy mẹ và nhờ mẹ đưa chúng con đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời ông. Rồi, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn.
Đừng có kính, tôi nói là đây là kính, đừng kính nhiều lắm rồi nó bể hết, kính mấy ly nó cũng bể hết, để chỉ có vô, con được ơn gì nói luôn.
Thưa cha, thưa cộng đoàn tin mừng.
Rồi sủ lệnh thưa nữa, ông được ơn gì nói.
Con là Vicente Trần Công Hiến, con ở giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Xuân Lộc và giáo phận Xuân Lộc luôn, gần tòa giám mục Xuân Lộc. Con thì lúc nãy cha nói là quá tham ba bận, tuy nhiên đối với con Thiên Chúa quá ghét, tại vì nếu Chúa thương thì cất con đi rồi, mà Chúa vẫn ghét vì con tội lỗi. Thế nên rằng trong tinh thần á, con được mười mấy bận tất cả, không dài dòng văn tự nữa, con chỉ kể ngắn nhất trong mấy cái bản gần nhất của
từ năm... một ơn mới nhất thôi, một ơn mới nhất thôi.
Dạ. Thì con đã 3 lần mổ bao tử, cắt 3 miếng, giờ còn có 1/4, con ăn rất ít, con nửa chén cơm, mà nếu như người ta thường nói là phải ăn dặm ăn vặt, nhưng đối con là Chúa ban cho cứ lơ lửng như người của có trên ấy. Là thứ nhất. Thứ hai là thêm 1 lần nữa, năm 2007, cách nay 10 năm rồi, con bị xuất huyết bao tử, mà xuất huyết ói mửa thì nó dễ biết, cái đằng này nó ra theo đường ruột, thế con không biết, đến khi nó quẹt quẹt rồi, thì con đi đọc kinh Văn Côi tối tháng 10, con về, thì bà vợ con để cho miếng cơm, con chăn miếng con ăn thì thấy nó ói, xong rồi mới bảo cái con gái ra nhà vệ sinh để con ói ở đó, con cũng sạch sẽ lắm. Thì nó mới ra bật điện, con mới ra ói, thì tự nhiên xoay sở mặt mày, con té tại nhà cầu, tại vì nó ra hết máu. Trong tinh thần đó, trong bắt đầu con nó trở đi bệnh viện Long Khánh, cái ông bác sĩ phát biểu làm cả nhà khóc, mà cả nhà lo, mà bao tử lòng ra, lòng phèo khỏi ông nát bét hết rồi, chuyển đi Biên Hòa. Cuối cùng là chuyển xuống Biên Hòa, thì con thưa cha và thưa cộng đoàn, trong cái phòng lạnh cách ly có 6 bệnh nhân, con vào con nằm ở giường số 9 là 7, thì chỉ có 2 hôm thôi, nó không cho người nhà vào thăm, thì 2 hôm thôi 6 em ra đi, còn có 1 mình con đấy, đó thì con cũng
6 em ra đi.
Dạ. Còn có 1 mình con thì con cũng lo chứ, ai mà không lo thì cái người đó là nói xạo. Thế nhưng mà đối với con á, con vẫn rất cầu lòng thương xót Chúa để mà thương, nếu để con sống. Còn hết
cuối cùng sao?
Cuối cùng là
em này có đi không?
Dạ không ạ.
6 em đi, còn lại em cuối cùng có đi không?
Cuối cùng là con mới viết ngược tay ở cái cửa kính bụi á, con bảo vào ngay không bố chết. Cuối cùng là con cái nó lóc nhóc ngoài, nó xin bác sĩ vào. Lúc trước nó cách ly, bây giờ con mình nó chủ quan, nó cho vào luôn, từng đứa vào. Thì nó hỏi ý kiến bây giờ.
Rồi, rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng là từ Biên Hòa về Chợ Rẫy.
Rồi.
Là con nó xin đi, nó bắt làm giấy cam đoan cho về Chợ Rẫy.
Rồi sao cuối cùng?
Con chết lâm sàng từ Biên Hòa về Chợ Rẫy, hôn mê lâm sàng, về Chợ Rẫy cứu còn sống. Trên đường đi con khó khắc vào lòng thương xót Chúa. Thì cái này là cũng như con nhớ cái bài hát, nếu Chúa thương và con về, chắc con tội lỗi quá, con Chúa chưa thương.
Nên... ông đừng bao giờ nói chữ Chúa chưa thương, nếu ông dùng 2 lần chữ Chúa chưa thương, nếu ông xúc phạm cái lòng thương xót Chúa rồi đấy nha. Có bao giờ mà Chúa chưa thương không? Trả lời. Có bao giờ Chúa chưa thương không? Có bao giờ Chúa không thương không? Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi dưỡng con. Chớ có nói Chúa chưa thương và chớ có nói Chúa không thương. Ông ôm ngay Chúa này về để ông xin lỗi Chúa đi, mau lên. Nãy giờ cứ nói Chúa không thương, Chúa chưa thương. Nhớ, đừng bao giờ chúng ta nói như vậy. Mà nếu Chúa không thương, hoặc là con cầu khấn nếu Chúa thương thì Chúa cho con khỏi bệnh, và nếu Chúa không thương thì Chúa không chữa bệnh cho con à? Vậy thì Chúa còn là Chúa không? Chúa còn là Chúa không? Trả lời, Chúa còn là Chúa không? Không. Thiên Chúa là tình yêu. Gioan đã nói rõ, Thiên Chúa là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì chỉ có yêu mà thôi, chứ không có phải là lúc thì yêu, lúc thì không yêu. Cho nên đừng bao giờ ta nói là Chúa mà không thương con, Chúa mà chưa thương con. Lúc nào Chúa cũng thương con, mà cách thương của Chúa tùy mình. Nếu mình tha thứ cho người khác thì Chúa tha thứ cho mình. Nếu mình nghe, nếu mình không tha thứ cho người khác thì cha trên trời cũng xử với các con như vậy, nếu các con không hết lòng tha thứ cho nhau. Cho nên muốn được Chúa thương hay không được Chúa thương do mình. Nếu mình thương người khác thì Chúa thương mình. Nếu mình không thương người khác, Chúa không thể thương mình được. Vì lý do mình không thương anh em mình, tức là mình không đáp nhận tình thương của Chúa. Thấy không? Còn tình thương của Chúa thì lúc nào cũng ban tràn, sẵn sàng tha cho 100 tỷ, với điều kiện là tha cho thằng 100 ngàn. Mà không tha cho thằng 100 ngàn thì 100 tỷ này chưa được tha. Không phải Chúa không thương, Chúa không tha, nhưng mà tại vì mình không muốn tha. Được, muốn được tha 100 tỷ không?
À, thưa cha là cái...
Muốn hay không?
Dạ muốn ạ.
Vậy thì muốn được tha 100 tỷ thì có tha cho thằng kia nợ 100 ngàn hay không?
Dạ con cũng tha luôn.
Tha không?
Tha.
Chắc chắn không?
Dạ chắc chắn.
Chắc chắn tha thì cầm cái máy đi về. Đây món quà lòng thương xót, xin Chúa cho lại chồng nha. Rồi.
Nói câu cuối cùng nha.
Rồi, được rồi, xin Chúa.
Câu cuối cùng ngắn thôi cha. Con trả ơn, tạ ơn Chúa.
Rồi, cái bà nào bỏ Chúa đâu? Bà này phải không? Phải bà bỏ Chúa không? Phải bà bỏ Chúa không? Bà nào bỏ Chúa? Bà nào bỏ Chúa? Bà nào bỏ Chúa?
Bỏ Chúa được.
Sao bà nào lại bảo là con bỏ Chúa bao nhiêu năm mới làm chứng rồi mà? Bà nào bỏ Chúa bao nhiêu năm mới làm chứng cho Chúa? Hả? Bà này. Rồi, lên đây. Ngồi ghế kia, ông kia.
Con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn. Dạ con thì được nhiều ơn quá, nhưng những người đơn lâu rồi thì con cũng...
Một ơn mới nhất.
Dạ một ơn mới nhất là bữa hồi tháng 5 đi là hai con thì mới 16 tuổi ạ. Đi từ nhà ra đỡ đầu ngõ thì vào hai anh em chặn đếp nhau, hai cái xe hút lấy nhau, hai xe đi ngược chiều, nghĩa là... hai xe nát luôn cả hai bánh trước ạ. Còn thằng em lớn hơn, gọi là em con ông chú nhưng mà lại lớn hơn của con thì lại cháu chứ mất tính đi rứa thôi. Còn riêng con thì con nhà con thì đang còn nhỏ tuổi mà lại cũng không đợi mũ bảo hiểm. Mà các con khi biết được người ta điện lên thì là người ta đã đưa cháu lên, thì đến khi vợ chồng con lên đến nơi thì chứ thấy con máu chứ con nôn ra hết cả đi. Trong khi đó là trạm xá nhà là kinh quá, đi điện cho xe cấp cứu là đưa cháu đi bệnh viện huyện luôn. Trong khi đó thì vợ chồng con thì con không được lên, chứ có một thằng con với lại một bác sĩ đưa tài cháu lên. Thì ra đến từ khi cháu bị lúc 10 giờ mà một cái đến 2 giờ chiều thì bác sĩ cũng cháu nhưng mà cũng người công giáo thì hoảng lên thì bảo là anh ơi,
bị sao?
Em liền nhận ra cháu bị chảy máu nhiều quá. Thì bác sĩ đó là gọi lấy số của cha là nhắn tin cho cha. một cái đến 5 giờ tối thì trong khi đó nhà con nhận được tin nhắn của cha nhắn về là con yên trí, cha và cộng đoàn đã làm lễ cầu nguyện cho con rồi, không việc gì đâu. Từ trong khi đó thì đến 4, đến 2 giờ sáng thì nghĩa là bác sĩ vây quanh lấy con, máu chỉ có nôn hết ra không lấy vô được nữa, chỉ có bố quanh là chứ đứng lấy hứng lấy áo hết rồi. Tôi bóng rồi mà máu vẫn ra nhiều. Một cái từ đó trừ do đến 2 giờ sáng là con tỉnh được. Sáng thì bác sĩ báo gia đình thì
bây giờ nó sao rồi?
Dạ giờ con này cũng cậy ơn Chúa là con cũng cầu nguyện nhiều. Con
giờ nó sao rồi?
Xin thì giờ con đã được khỏe ngay lúc đó. Sáng ra là bác sĩ bảo là trưa nay là cháu trả hết thuốc đi rồi, giấy tờ bố trả mà cho cháu ra viện được, nhưng bác sĩ đóng phòng đưa thuốc.
Hallelujah. Thưa Chúa, bà được ơn Chúa mà bà kể giọng sầu thương quá. Chúa rồi con hả? Con nói phải vui vẻ lên, được ơn của Chúa làm chứng phải nói vui lên chứ. Như con được ơn của bà buồn quá, cười lên đây phải cười tươi lên như vậy làm chứng mà phải nói vui lên phấn khởi lên chứ, được ơn của Chúa mà. Nhưng mà rồi con của con nó đã nó chết rồi, bây giờ nó được sống lại rồi, nó khỏe rồi. Chúa thôi, cảm ơn Chúa. Rồi nha, rồi Chúa lành cho bà nha. Vui lên làm chứng cho Chúa phải mạnh dạn lên. Rồi mời ông.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Doan Đỗ Văn Đông. Cách đây hơn một tháng rồi con có bệnh đau yếu trong người, có đi khám và siêu âm thì bác sĩ nói là bị giãn đường ruột, có giãn sẵn ngọt với lại sẵn thận. Thế con cũng buồn quá, thế là bác sĩ nói bảo giờ con phải nhập viện cấp kỳ. Thế hôm bữa là đó là sáng thứ bảy lắm đã hết giờ làm việc, bác sĩ bảo cố gắng sáng thứ hai xuống nhập viện. Thế con về con không biết sao rồi, con cầu khấn lòng xin xót Chúa quá này, nhắn tin cho cha thì cha không có nhắn lại, cho nó là con yên tâm cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế sáng thứ hai con đi xuống để xin nhập viện thì bác sĩ cũng cho làm thử máu các thứ, xong khám xong bắt đầu bác sĩ nói là ông không có bệnh gì hết. Thế con vẫn còn trong vào lòng thương xót của Chúa. Thế là bác sĩ cứ lúc con hỏi trở lại, bác sĩ nói mắng con là bảo là tôi đã nói ông là không có bệnh gì hết, ông cứ đi về. Thế con với bác sĩ cũng chẳng cho tòa mua thuốc gì kìa, bác sĩ nói khỏe. Con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Ông tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 65 tuổi.
Tên
Đỗ Văn Đông, Doan Đông.
Đây, tặng ông một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, mời ông. Thưa anh chị em, cũng còn nhiều người muốn lên làm chứng lắm, nhưng mà rất tiếc là thời giờ nó không có cho phép, cho nên là không thể mời hết tất cả mọi người lên được. Ông làm được ơn gì?
Con Phêrô Trần Nhân Nhật.
Nói to lên.
Phêrô Trần Nhân Nhật.
Bao nhiêu tuổi?
Con 69 tuổi. Ừ. Con ở Hồ Đồng Như Sương Duyên, địa phận Cần Thơ.
Rồi, ông 69 tuổi ở Cần Thơ, ông được ơn gì? Ông nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, con vừa lấy, con vừa phát một cái bệnh không thể ai chữa được, nhưng có Chúa chữa con thôi.
Bệnh gì?
Thì cũng bị u xơ, u tử, rồi sản hợp, rồi nó làm như là không ăn vô nút được. Thì con nó kêu con đi siêu âm, con không chịu, nhưng cuối cùng con phải đi cho nó để vui. Con nói chứ giờ nếu mà mất cái bệnh này thì chết chứ môi phận sống không ai cứu được đâu, chỉ có Chúa cô ấy còn thôi. Thì hôm nọ cũng có sớm con có đi lên cha để cầu nguyện, về thì con đem cái máy về, con chiều nào cũng xuống con nghe. Rồi mới đây là cách hai tuần con đi ra một tấm máu con nội soi, thì của con nó hẹn hôm qua lấy giấy, hôm qua con lấy giấy thì con bớt hết 70%, còn lại có 30% cái mục đó thôi. Thì con đọ hai cái giấy giống nhau, nó khác nhau hẳn. Thì con biết rằng cộng đoàn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con chưa hết, nhưng con dẫn lên để làm chứng vợ, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện phép cho con.
Hallelujah. Chị em không biết tạ ơn Chúa nữa. Hallelujah. Đây là mấy 365 bài giảng, rất là 365 bài giảng nha.
Thưa cha, con mới về nhà mua cái
mà. Rồi, để ông muốn tặng cho ai không?
Dạ.
Đây trong anh em ngồi xe lăn này có ai chưa có máy?
Dạ thưa cha, đã không về trong thận rồi, nhỏ con gái em đau, nó đau cũng 4-5 năm.
Rồi, vậy tặng cho con gái nha. Đây cái máy và cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, mời hai, có phải là hai ông bà không? Có phải hai vợ chồng không? Ông là gì của bà?
Chồng.
Bà là gì của ông?
Vợ. Vợ.
Rồi, vợ. Tôi thấy hai người mà dìu nhau lên đây làm chứng cũng thấy tình lắm hả? Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con là John Bautista, 78 tuổi.
78, còn bà?
Dạ thưa cha, con là Đặng Thị Phương, 35 tuổi, con ở quận Nam. Ừ. Con năm ngoái vừa rồi là Nam đi tính rồi 18 tháng là con bị bơ liệt.
Rồi bây giờ để ông nói nha, ông nói thay cho bà được không? Dạ. Bà nói giọng của Nam mà nói tôi không nghe, chưa có rõ lắm. Rồi.
Con xin phép cha.
Ông Quảng gì?
Dạ.
Ông người Quảng gì?
Dạ Đà Nẵng.
Đà Nẵng. Bà là Quảng Nam, ông Đà Nẵng. Dạ. Rồi. Rồi ông được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ. Để thưa cha và thưa cộng đoàn. Và
con biết này, ông biết hẳn trên này.
Vợ con là bỏ khoảng tháng 2 thì có bị tai biến. Thì trong lúc đó là miệng tay chân thì không cử động nữa. Do đó thì con mới đưa bà đi bệnh viện. Thì ra đó vợ con nằm thì con chữa bệnh thì bác sĩ cho về, khoảng không bác sĩ cho về thì con về, con cũng cho bọn thuốc và con cũng được nghe tin trời và con cũng cố gắng đi tìm được cái địa chỉ của trời. Thì do đó con cũng có điện thoại cho trời, cũng xin trời và đoàn giúp lại bằng nguyện cho ba. Thì trong đó thì con khoảng một tuần thì con cũng nhận được cái lời của cho nó là thứ ba hàng tuần có lễ dân lễ thì con cũng đặt kinh và con em. Thì đăng ký đó thì vợ con cũng về con chữa bệnh nữa nha. Thì thuốc mang cho bò và tập dưỡng sinh cho bò thì gia đình tập. Thì trong lúc đó thì con tìm được cái địa chỉ và con cũng ước cầu với Chúa và Đức Mẹ rằng cho vợ con nó được khỏe mạnh. Thì con đưa vợ con vô đặt để gặp cho bà cộng đoàn để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho bà được đi. Chứ bà nằm tại chỗ là bỏ mấy xuất viện tháng này thì con đưa vào bà đặt. Dạ, cảm ơn sư.
Chưa nghe hiểu không? Ông là 78, bà 75, bà bị bệnh tai biến.
Dạ.
Và nằm một chỗ bao nhiêu lâu?
Gần năm.
Gần một năm. Thì khi ông bà nằm một chỗ gần một năm như vậy thì ông ấy chăm sóc bà. Và ông nghe tin là giáo điểm tin mừng thì ông gửi tin nhắn là xin cộng đoàn cầu nguyện. Tôi có trả lời cho ông ấy rồi. Và từ đó thì bà vợ của ông ấy hồi phục dần dần. Và hôm nay là ông ấy đưa bà xuất viện, bà đi lại được. Một năm nay bà nằm và không đi lại được. Hôm nay bà đã đi lại được. Và đây là lần đầu tiên ông đến đây.
Dạ, lần đầu tiên nha.
Vâng, lần đầu tiên đến đây không phải là để xin ơn mà là để tạ. Có mấy người làm như vậy thưa anh chị em? Chú hỏi vậy thì không phải 9 người kia không được khỏi sao, họ đâu hết rồi, mà chỉ có một người quay trở lại tạ ơn. Cộng đoàn chúng ta biết bao nhiêu người được ơn, và cũng rất nhiều anh chị em muốn giơ tay làm chứng để nói lên lời tạ ơn đó. Đó là cái niềm vui. Chúng ta không phải là người vô ơn, không phải là người bạc ơn, không phải là người quên ơn, nhưng là những con người luôn luôn biết ơn, nhớ ơn, đội ơn lòng thương xót của Chúa. Một cái mẫu mực của cặp vợ chồng già 78-75, bà thì là người Quảng Nam, ông ấy là người Đà Nẵng. Quảng Nam và Đà Nẵng cũng không khác gì nhau. Và hai vợ chồng ấy vừa mới xuất viện sáng hôm nay lặn lội đến tận giáo điểm tin mừng này để làm chứng tạ ơn Chúa. Đây là cái máy 365 bài giảng để tặng. Ông đã có cái máy này chưa?
Dạ thế chưa, không có rồi.
Rồi, dạ. Ông ấy nghe bây giờ chưa?
Dạ con nghe biết, vợ con mới nghe biết.
Dạ. Vợ nghe miết hả?
Dạ, dạ, dạ. Thôi con cầu nguyện cho em con là.
Rồi, đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Dạ. Nha. Thì ông quạt cho bà mấy cái đi quạt. Nói em ơi.
Em ơi, anh quạt chồng bác. Cho cầu nguyện
em mới anh quạt cho vợ. Rồi hai bà dắt nhau đi xuống rồi nha. Rồi chúc này cho ông bà. Rồi đây còn cái móc khóa, còn sâu chuỗi nữa để hai ông bà chưa có chuỗi. Đây là móc khóa, là sâu chuỗi, hai ông bà cầm về nha. Chia dắt nhau đi đến dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây. Thưa anh chị em, chúng ta kết ở đây quá đẹp không? 90 ngày cầu nguyện cho cái gia đình được có niềm vui gia đình, được sống trong tình yêu lòng thương xót của một cặp vợ chồng vừa làm mẫu mực cho chúng ta 78, 75. Biết bao nhiêu lần họ đã giận nhau, biết bao nhiêu lần họ đã bắt lỗi nhau, biết bao nhiêu lần họ đã có những thời gian có thể xa cách nhau. Nhưng mà anh chị em nhìn hình ảnh, ông ấy vẫn đi trước, bà ấy vẫn đi sau, một tay dắt vợ, một tay cầm vợ, tay vợ. Và thấy dễ thương, cái hình ảnh rất đẹp lắm, thưa anh chị em. Và ước gì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cầu nguyện cho các gia đình, trong đời sống gia đình, hay có nhất là chuyện hờn anh giận em, đúng không? Hờn anh giận em, chuyện xảy ra như cơm bữa, chỉ một tí thôi là có thể giận, chỉ một tí thôi là có thể hờn, chỉ nấu cơm khê một tí thôi là chồng giận, chỉ nấu canh mặn một tí thôi là vợ hờn. Và chọn áo, chọn quần, chọn thiệp, chọn đủ thứ, bao nhiêu là cái nó khác biệt với nhau, vậy mà vợ chồng vẫn phải sống chung với nhau, chấp nhận những cái khác biệt đó của nhau, để thông cảm, để tha thứ cho nhau, cầu nguyện cho gia đình đang giận hờn, đang rạn nứt, đang đổ vỡ, ly thân ly dị, được biết mở lòng ra, tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Cầu nguyện cho các cộng đoàn, trong cộng đoàn dòng tu, trong cộng đoàn dân hiến, linh mục tu sĩ chúng tôi có giận hờn không? Có giận hờn không? Có. Giận ghê gớm hơn nữa, có khi là chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng. Cầu nguyện cho tất cả những người dâng mình cho Chúa, cùng một lý tưởng, cùng một cộng đoàn, cùng là linh mục, cùng là tu sĩ với nhau, đang giận hờn nhau, đang trách móc nhau, đang kết án nhau, đang chia rẽ nhau, xin cho chúng tôi được biết cúi đầu xuống nhận lỗi, xin lỗi, tạ lỗi và biết tha lỗi cho nhau. Cầu nguyện cho các cộng đoàn dòng tu cũng vậy, đừng để cộng đoàn dòng tu trở thành một cái nơi mà xì xào bàn tán, chia rẽ, cạnh tranh, rồi bè phái suốt ngày suốt tháng, phải lo đi giảng hòa, đi giảng hòa. Cầu nguyện cho đặc biệt anh chị em tại giáo điểm Tin Mừng này, những người phục vụ ở đây biết tha thứ cho nhau. Chúng tôi, người mục tử biết tha thứ cho con chiên biết tha thứ cho người mục tử. Anh chị em trong ca đoàn với nhau, trong ban trật tự với nhau, trong ban thiện nguyện với nhau, trong nhóm phục vụ với nhau, biết tha thứ cho nhau. Làm thì chắc chắn là nó phải đúng, chung thì nó phải đúng. Bắt đũa để với nhau có đúng không? Đúng với nhau thì nó làm gì? Nứt, bể, mẻ, xích là chuyện bình thường. Sống chung với nhau mà không đụng với là kỳ, mới là lạ. Chỉ có ơn của Chúa mà thôi. Xin cho mỗi người chúng ta biết. Anh chị em giơ cao cái quạt và cầm cuốn sách giơ cao lên. Xin cho mỗi người chúng con biết tha thứ cho nhau. Xin cho mỗi người chúng con biết như Chúa đã tha thứ cho con. Xin cho mỗi người chúng con biết như Chúa đã tha thứ cho con. Chúa đã tha thứ cho con, và giờ này Chúa còn ban chính thịt máu Chúa cho con, để nuôi dưỡng con, để nói với con rằng Chúa yêu con. Xin cho con cũng biết lấy thịt máu của con để nuôi dưỡng người khác, mà cái nuôi dưỡng người khác khó nhất cao nhất, đỉnh cao nhất của lòng thương xót là sự tha thứ. Xin cho chúng con biết tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho con. Amen.